Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 14 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về các cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Pháp. Tiếp theo đó là các tiết mục: câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường, và sau cùng là phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp các nạn nhân bão lụt tại Đông Á. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy trợ giúp những người đang chịu thương tích nặng nề sau các cơn bão lụt vừa qua tại một số nước Đông Á Châu. Từ cánh cửa sổ của biệt thự mùa hè tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha ngỏ lời với khách hành hương như sau. Trong những ngày vừa qua, những trận lụt dữ dội đã tàn phá nhiều xứ sở tại Đông Nam Á Châu, cướp đi mạng sống của nhiều người và khiến cho hàng triệu người lâm cảnh không nhà không cửa. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng thế giới hãy quảng đại giúp đỡ kịp thời các nạn nhân của thiên tai. Vừa bày tỏ nỗi đau buồn của mình trước số phận đáng thương của các nạn nhân, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các cộng đồng giáo hội hãy cầu nguyện cho họ và tích cực ủng hộ các hoạt động liên đới để xoa dịu nỗi đau của không biết bao nhiêu người đang bị thử thách. Được biết, các trận bão lụt vừa qua đã làm thiệt mạng trên 2.000 người tại các nước Ấn Độ, Bangladesh, Nepal và gây thiệt hại hàng trăm triệu Mỹ Kim. Tin Nashville, Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh đề cao sự hăng say hoạt động của các nữ tu đa minh tại Hoa Kỳ. Nhân dịp tham dự Đại hội Toàn quốc Thường niên lần thứ 125 của Hội Hiệp sĩ Columbus diễn ra tại thành phố Nashville, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Hội Khanh Tòa Thánh, đã đến thăm và dâng thánh lễ tại nhà dòng mẹ của các nữ tu đa minh hôm 8 tháng 8 vừa qua, lễ mừng kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh. Trong nguyện đường vừa được trùng tu cùng với toàn bộ nhà dòng mẹ với kinh phí lên đến 45 triệu Mỹ Kim, Đức Hồng Y Quốc Hội Khanh Tòa Thánh đã ca ngợi sự hăng say hoạt động của các nữ tu đa minh tại Hoa Kỳ. Cũng trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ đầu tiên với tư cách là Quốc Hội Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Bertone cũng nói rằng Ngài rất bị đánh động bởi sức sống của giáo hội và vai trò của người công giáo trong xã hội. Trong cuộc họp báo với Hội Báo chí Công giáo Hoa Kỳ hôm 8 tháng 8 vừa qua, Ngài kêu gọi người Công giáo Mỹ hãy cố gắng lôi kéo giới trẻ vào trọng tâm cuộc sống giáo hội. Ngài cũng khuyến khích người Công giáo Mỹ đừng có thái độ thỏa hiệp khi phải làm những chọn lựa lung lý trong đời sống công cộng. Tin Cairo, Ai Cập. Đức Thượng Phụ Shenouba Đệ Tam, vị đứng đầu giáo hội thuộc nghi lễ Copt, Ai Cập, lên đường viếng thăm Hoa Kỳ. Đức Thượng Phụ Shenouba Đệ Tam năm nay 84 tuổi sang Hoa Kỳ để chữa bệnh. Ngoài ra, lên tiếng hôm thứ Bảy vừa qua tại phi trường quốc tế Cairo, Ai Cập, Ngài cũng cho biết Ngài sẽ tham dự cuộc họp thường niên quy tụ khoảng 200 chức sắc của giáo hội Copt trên khắp thế giới. Trong dịp này, người đứng đầu giáo hội thuộc nghi lễ Copt cũng sẽ khánh thành một số nhà thờ mới tại Hoa Kỳ. Giáo hội thuộc nghi lễ Copt chiếm khoảng từ 6 đến 10% trên tổng số dân 76 triệu người tại Ai Cập. Cũng tin Ai Cập, chính phủ Ai Cập ra lệnh bắt giữ một số tín hữu Kitô hoạt động cho nhân quyền. Hôm 8 tháng 8 vừa qua, các nhân viên của cơ quan điều tra về nội an gọi tắt là SSI đã bắt giữ hai người tín hữu Kitô hoạt động cho nhân quyền tại Ai Cập. Các nhân viên này đã tịch thu máy vi tính và nhiều tài liệu tại nhà riêng của hai người này. Theo tổ chức có tên Liên đới Kitô Quốc tế, mặc dù không cho biết lý do, các nhân viên an ninh đã tố cáo rằng hai tín hữu Kitô này đã nhục mạ Hồi giáo khi rao truyền Kitô giáo, gây chia rẽ Hồi giáo với Kitô giáo, cũng như có những liên lạc bất hợp pháp với một tổ chức nước ngoài. Được biết, tại Ai Cập, các nhân viên an ninh thường tra tấn các tù nhân chính trị trong 3 ngày đầu giam giữ. Một trong hai tín hữu Kitô nói trên là ông Aden Fauzi Fantas, hiện đang đứng đầu chi nhánh của Hiệp hội các tín hữu Kitô Trung Đông có trụ sở tại Canada. Tổ chức này cổ võ cho một chính phủ thế tục sự bình đẳng cũng như tư cách công dân đầy đủ của các tín hữu Kitô đang sống tại Ai Cập hay các nước khác tại Trung Đông. Cuộc bắt giữ hai người tín hữu Kitô trên đây diễn ra sau khi có nhiều người đứng ra đại diện cho các tín hữu Kitô bị bất hại để kiện tổng thống và một số thành viên khác trong chính phủ. Ngoài ra, gần đây người ta cũng thấy quảng bá rộng rãi những tài liệu liên quan đến cuộc bắt hại các tín hữu Kitô tại Ai Cập. Tin Mexico. Những tiết lộ mới đây cho thấy Đức Cố Hồng Y Posadas Ocampo, Mexico, đã bị các chính trị gia có dính líu đến buôn bán ma túy sát hại. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo CNA, Đức Hồng Y Juan Sandoval, giám mục Guadalajara, Mexico, đã nói rằng giáo hội biết chắc rằng vị tiền nhiệm của ngài là Đức Cố Hồng Y Posadas Ocampo đã bị các chính trị gia dính líu với ma túy sát hại cách đây 13 năm. Đức Hồng Y Sandoval khẳng định như sau: chúng ta đã biết ai và tại sao. Vị Hồng Y này nói rằng qua những cuộc điều tra tư và lời khai của nhiều người, thì chính các chính trị gia buôn bán ma túy là những người đã ra lệnh sát hại Đức Hồng Y Ocampo. Đức Hồng Y Sandoval nói rằng tòa thánh đã biết rõ sự việc. Đức Hồng Y Ocampo đã bị những người vũ trang bằng súng tự động bắn gục khi đang ngồi trong xe tại phi trường Guadalajara. Vụ án đã được mở lại nhiều lần, nhưng cho tới nay chưa có một thủ phạm nào đã bị kết án. Tin Manila. Đức Hồng Y Gaudencio Rosales, tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, đã nhắc các tín hữu phải ăn mặc chỉnh tề khi vào nhà thờ. Lên tiếng trong chương trình bằng tiếng địa phương của đài Veritas, Đức Hồng Y tổng giám mục Manila nói rằng nhà thờ là nơi cầu nguyện, do đó cần phải được tôn trọng. Theo Đức Hồng Y Rosales, ăn mặc chỉnh tề không hẳn là phải ăn mặc theo thời, mà là phục sức phù hợp với các lễ nghi tôn giáo. Ngài nói rằng trước thời Cộng đồng Vatican II, phụ nữ phải đội khăn che đầu khi vào nhà thờ, và ngay cả quần jeans cũng không được phép mặc trong nhà thờ. Đức Hồng Y Rosales kêu gọi các đôi tân hôn phải ăn mặc chỉnh tề trong lễ cưới, bởi vì có những cách ăn mặc có thể gây chia trí cho người khác. Đức Hồng Y Rosales vừa tròn 75 tuổi hôm thứ Sáu tuần trước. Ngài đã đệ đơn xin từ chức, nhưng được Đức Thánh Cha lưu nhiệm thêm một thời gian nữa. Tin Roma. Vị linh mục người Ý bị bắt cóc tại Phi Luật Tân đã trở về xứ sở. Cha Giancarlo Bossi, vị linh mục người Ý đã từng trải qua 39 ngày trong tay những kẻ khủng bố tại Phi Luật Tân, đã trở về Ý tối hôm Chủ nhật vừa qua, đúng 3 tuần sau khi được giải thoát. Cha Bossi, năm nay 57 tuổi, đã tuyên bố với báo chí là ngài khỏe mạnh và rất hài lòng. Vị linh mục này đã bị bắt cóc ngày 10 tháng 6 vừa qua, ngay trong giáo xứ của ngài tại Mindanao, một đảo nằm ở mạn nam nước Phi Luật Tân. Tại đảo này, từ nhiều thập niên qua, luôn có những cuộc nổi dậy đòi độc lập từ phía người Hồi giáo. Vị linh mục đã bị những người bắt cóc di chuyển đi nhiều nơi trước khi được giải thoát ngày 19 tháng 7 vừa qua. Theo những nguồn tin chưa được Tòa Thánh Vatican xác nhận, cha Bossi có lẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào 11 tháng 9 tới đây tại Loreto, nằm ở miền Trung nước Ý. Tại đây, trong bối cảnh Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ diễn ra vào tháng 7 năm tới tại Úc Đại Lợi, Đức Benedicto sẽ có cuộc gặp gỡ 2 ngày với giới trẻ.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về các cuộc hành hương kính Đức Mẹ tại Pháp. Với sự ra đi của Đức Hồng Y Jean-Marie Lustiger, cố tổng giám mục Paris, Giáo hội Công giáo tại Pháp đã được dư luận thế giới chú ý theo dõi trong những ngày qua. Một trong những sinh hoạt đáng chú ý trong giáo hội tại Pháp trong những ngày này hẳn phải là các cuộc hành hương kính Đức Mẹ nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Người Công giáo Pháp vẫn còn có lòng sùng kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên nước Pháp sẽ đổ xô về các trung tâm thánh mẫu trong nước. Con số các trung tâm thánh mẫu và các cuộc hành hương kính Đức Mẹ dĩ nhiên khác nhau tùy mỗi giáo phận. Có giáo phận có đến 20 cuộc hành hương mỗi năm. Tính trung bình, tại mỗi giáo phận trên nước Pháp có khoảng 10 cuộc hành hương mỗi năm. Có những giáo phận xem ra ít được Đức Mẹ hiện diện hơn. Chẳng hạn tại giáo phận Châlons-en-Champagne, mỗi năm chỉ có một cuộc hành hương. Và trong hai ngày 14 và 15 tháng 8 này, tại Vương Cung Thánh Đường Kính Đức Mẹ đã có từ thế kỷ thứ 16, sẽ có không quá 1.000 người đến tham dự các nghi lễ. Dù vậy, đây cũng là một biến cố đáng chú ý trong giáo phận. Theo truyền thống, tối ngày 14 sẽ có một cuộc rước kiệu. Sang ngày hôm sau sẽ có thánh lễ trọng thể và giờ kinh chiều kính Đức Mẹ. Tại trung tâm thánh mẫu Rocamadour sẽ có khoảng 10.000 người tham dự cuộc hành hương tối ngày 14 tháng 8. Tại Notre Dame de Rostronen, trong vùng Côte d'Armor, cũng sẽ có khoảng 2.000 người tham dự buổi kinh thức cầu nguyện và sau đó chung vui trong cuộc đốt pháo bông trên đồi Minieu. Cũng tưng bừng không kém đó là các cuộc rước truyền thống tại các trung tâm thánh mẫu thuộc miền Bretagne, tây bắc nước Pháp. Đây vốn là vùng có nhiều thánh tử đạo nhất nước Pháp trong cuộc cách mạng năm 1789. Tại mỗi trung tâm hành hương kính Đức Mẹ, nhân lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, người ta ước tính mỗi năm có khoảng từ 3 đến 5.000 khách hành hương đến tham dự các nghi lễ. Thông thường tại miền này, thánh lễ được cử hành bằng tiếng Pháp, nhưng các bài thánh ca lại được hát bằng tiếng Breton, tức là tiếng địa phương hiện vẫn còn được nhiều người sử dụng. Tại một số hải cảng, vị linh mục dẫn đầu cuộc rước kiệu, và sau đó, từ một chiếc tàu được sơn vẽ sặc sỡ, ngài sẽ ban phép lành cho dân chúng trước khi các thủy thủ ném một cành hoa xuống nước để tưởng niệm những người đã bỏ mình giữa biển khơi. Đi lần xuống miền trung nước Pháp, tại Puy-en-Velay, thuộc vùng Haute-Loire, cứ mỗi ngày 15 tháng 8 đều có một cuộc rước kiệu theo sau tượng Đức Mẹ Đen nổi tiếng trong vùng. Đoàn rước kiệu từ 10.000 đến 15.000 người đi qua các ngã đường trong khu phố cổ. Tại nhà thờ chính tòa Fouvière thuộc tổng giáo phận Lyon, lúc nào cũng có ít nhất 5.000 người tham dự các nghi thức mừng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời. Riêng trong các ngôi vườn của Vương Cung Thánh Đường, vào tối ngày 14 tháng 8, lúc nào cũng có cuộc rước đuốc. Theo sau đó là tràng chuỗi mân côi, được chính Đức Hồng Y Philippe Barbarin, tổng giám mục Lyon, hướng dẫn. Tại Marseille, cũng sẽ có khoảng gần 10.000 người tham dự cuộc rước đuốc truyền thống do Đức cha Georges Pontier, tổng giám mục giáo phận, dẫn đầu. Tại Pontmain, người ta ước tính cũng có khoảng 5.000 người đến tham dự các nghi lễ mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Ngoài những người công giáo vốn trung thành với các cuộc rước kiệu hàng năm, người ta cũng thấy mỗi năm có thêm những người lạ muốn có một cảm nghiệm đức tin. Cuối cùng, tại Lille-Bouchard, trong vùng Entre-Loire, tuy không đông bằng những nơi khác, nhưng cũng có khoảng 1.500 người đang nghỉ hè tại chỗ, sẽ tham dự các cuộc rước kiệu và nghi lễ mừng kính Đức Mẹ. Theo các vị phụ trách tại các trung tâm hành hương, mỗi năm con số khách hành hương đều gia tăng. Theo các số liệu được ghi lại trong năm thánh 2000, con số khách hành hương tìm đến các trung tâm thánh mẫu trên toàn nước Pháp trong ngày 15 tháng 8 là khoảng 150.000 người. Con số này dường như không suy giảm trong những năm kế tiếp. Nói chung, mỗi năm, nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, có khoảng 100.000 người tìm đến các trung tâm hành hương. Các trung tâm hành hương đó có thể là những nơi được Đức Mẹ hiện ra. Có nơi, tuy không gắn liền với việc Đức Mẹ hiện ra, nhưng có lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt. Có nơi thu hút khách hành hương vì có một tượng thánh hay được Đức Mẹ che chở một cách đặc biệt. Con số 100.000 là lượng người đi hành hương nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Theo thống kê được Hiệp hội các trung tâm thánh mẫu hành hương trên toàn nước Pháp cung cấp, thì hàng năm, tổng cộng có đến 40 triệu người đến kính viếng các trung tâm. Dĩ nhiên, quan trọng và nổi tiếng nhất tại Pháp vẫn là Trung tâm Thánh mẫu Lộ Đức. Sẽ có khoảng 35.000 người tham dự cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 134 này. Ngoài ra, trung bình mỗi năm cũng có đến hàng triệu người hành hương đến Trung tâm Thánh mẫu này. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tình yêu và sự chết. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Sống là một tiến trình lão hóa, và lão hóa là một tiến trình hướng về sự chết. Sống một giây phút là già thêm một giây phút. Mỗi một khoảnh khắc trong cuộc sống là một dấu ấn của sự chết. Như thế, sống và chết quyện lấy nhau trong thân xác chúng ta. Sự sống và cái chết sánh vai bên nhau, tay trong tay. Và bàn tay phải biết rõ điều bàn tay trái đang làm. Giữa sống và chết đã chẳng bao giờ có bí ẩn, và sẽ chẳng bao giờ có bí ẩn. Có nhiều điều tâm trí con người không hiểu thấu được, nhưng có một điều mà ai cũng biết một cách chắc chắn, đó là mình sẽ phải chết. Sẽ đến một ngày tất cả mọi của cải trần gian của chúng ta đều bị quét sạch, và xác thịt chúng ta bị đòi lại. Tro bụi sẽ phủ lên da thịt chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng khác nào một chiếc lá vàng rơi và bay trước gió. Mặc dù sự thật hiển nhiên như thế, nhưng có điều kỳ lạ là vẫn có những người không muốn tin và không muốn chấp nhận điều đó. Phải có một chút niềm tin nào đó, con người mới chấp nhận rằng mình sẽ phải chết. Chết quả là một phép lạ. Nhưng là một phép lạ do ma quỷ thực hiện. Đối với nhiều người trong chúng ta, biến cố khủng khiếp nhất mà chúng ta phải chứng kiến bằng đôi mắt của chúng ta chính là cái chết của người thân. Biến cố ấy thật đến nỗi khó tin. Nhưng đó là sự thật mà phải có một chút niềm tin chúng ta mới có thể chấp nhận. Dù có trừu tượng và khó tin cách mấy, cái chết vẫn là thực tế cụ thể và phũ phàng nhất trong mọi thực tế. Các triết gia có thể mất giờ để tranh luận với nhau về sự hiện hữu của sự vật, nhưng họ chẳng bao giờ có thể nghi ngờ về thực tế của cái chết. Không có giác quan nào trong con người của chúng ta có thể chối bỏ được thực tế của cái chết. Chết là thực tại không ngừng tích lũy xuyên suốt cuộc sống của chúng ta. Nó tích tụ dần dần và biến chúng ta thành nạn nhân lúc nào chẳng hay biết. Chúng ta không chỉ chứng kiến cái chết của người khác. Cái chết đang hoành hành trong từng tế bào của thân xác chúng ta. Nó tách lìa từng nguyên tử trong thân xác chúng ta và trả chúng về nơi chúng xuất phát. Chúng ta không chết tức khắc, mà chết dần chết mòn mỗi ngày. Sự chết ăn mòn cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tưởng thế giới là một sân chơi. Kỳ thực, nó chẳng khác nào một trại tập trung. Trong đó chúng ta phải đổ mồ hôi xót con mắt, để rồi cuối cùng thấy mình phải chết. xung quanh chỉ toàn là dây kẽm gai, và chúng ta chẳng có một lối thoát nào khác. Có lẽ chẳng có nơi nào sự chết xuất hiện tỏ tường hơn trong hôn nhân. Dĩ nhiên, chẳng có ai bước vào hôn nhân mà lại nghĩ đến sự chết. Đám cưới thì lúc nào cũng nghịch lại với đám ma. Thay vì một người được chôn cất trong một ngôi mộ, người ta chỉ thấy hai người được tống táng trong nhau. Dù vậy, sự chết vẫn tiếp tục ám ảnh hôn nhân, cho dẫu tình yêu luôn chống lại sự chết. Sự chết lãng vãng trong hôn nhân hơn trong bất cứ cuộc sống độc thân nào. Chính việc sinh sản nói lên nỗi ám ảnh của sự chết. Đối với nhiều người, một đứa trẻ được sinh ra, nuôi dưỡng và bảo vệ là một cái tát vào mặt sự chết. Con người sinh con đẻ cái là để khẳng định ý chí muốn sống và muốn nối dài sự sống bên kia cái chết của mình. Nhưng muốn hay không, hôn nhân cũng vẫn là một cuộc sống làm cho bóng đen của sự chết càng ra tối tăm hơn. Sự đe dọa, những liều lĩnh, khả năng của thảm họa gấp ba lần cuộc sống độc thân. Trong gia đình, sự chết trở thành một kẻ thù đáng sợ hơn trong cuộc sống độc thân, bởi vì nếu một cá nhân có chết, thì cũng chỉ chết có một lần. Trong khi đó, cơ hội để cho sự chết đến viếng thăm trong gia đình lại nhiều gấp bội. Chúng ta hãy thử nghĩ đến cái chết của một em bé trong gia đình. Cái chết của một đứa con trong gia đình chắc chắn phải là một thảm kịch đau thương hơn cái chết của một đứa trẻ mồ côi. Gia đình nào cũng biết rõ điều đó. Chính vì thế mà không một cá nhân, một đơn vị hay một tổ chức nào trên mặt đất này bảo vệ sự sống cho bằng gia đình, và càng bị xâu xé bởi sự chết cho bằng gia đình. Nhưng điều nghịch lý là cũng chính sự chết làm cho tình yêu thêm sâu sắc và vững mạnh hơn. Và ngược lại, cũng chính tình yêu làm cho sự chết trở thành quen thuộc và dễ chấp nhận hơn. Khả năng yêu thương làm cho con người dám nhìn thẳng vào sự chết. Trong đời sống hôn nhân, con người chẳng làm được gì khác hơn là để cho sự chết đi vào những sinh hoạt thường ngày của cuộc sống, và xem nó như một cơ hội để nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. Ý nghĩ về sự chết cũng là ý nghĩ về Thiên Chúa. Hôn nhân là cuộc sống thuận lợi nhất để chiêm nghiệm về sự chết, về sự sống vĩnh cửu và về chính Thiên Chúa. Sự chết sẽ không còn là một áng mây đen đe dọa những cơn mưa hồng thủy, mà trái lại có thể biến thành mùa xuân, tưới gội tư tưởng của chúng ta bằng giá trị cao quý của từng phút giây của sự sống, và bằng niềm hy vọng được đi vào vĩnh cửu nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Tiên tri Ezekiel đã cảm nghiệm được điều đó khi suy nghĩ về sự chết. Trong đoạn 37 câu 2, ông ghi lại rằng Thiên Chúa đã dẫn ông đi quanh quất giữa một cánh đồng đầy xương khô. Các xương ấy nằm la liệt trên cánh đồng. Chúa bắt ông phải nhìn thẳng vào sự chết trong sự trần trụi của nó. Trong vở kịch Hamlet, thi hào Anh Shakespeare cũng cho nhân vật chính của ông nhìn vào chiếc sọ của Yorick trong một nghĩa địa ở Đan Mạch. Hamlet suy nghĩ rằng định mệnh cuối cùng của con người chỉ là bụi đất. Nhưng cái nhìn của tiên tri Ezekiel không dừng lại ở đó. Bên kia những chiếc xương khô và những sọ người, tiên tri nhìn thấy phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Ngài thở hơi sự sống vào trong những cái xương khô ấy, và sự sống được hồi phục. Tình yêu hôn nhân, từ khởi sự cho đến kết thúc, cần phải diễn ra như một đám tang của Kitô giáo. Đám tang của Kitô giáo luôn được cử hành như một chiến thắng của sự sống trên sự chết, của hy vọng trên thất vọng. Và nếu đám tang là một cử hành chiến thắng của sự sống trên sự chết, thì cuộc sống cũng phải là một chuẩn bị cho sự chết. Tin mừng kể lại rằng một hôm, khi Chúa Giêsu đang dự tiệc trong nhà một người quen, thì có một người đàn bà đã dùng một loại dầu thơm hảo hạng để sức trên đầu và chân Ngài, rồi lấy tóc mà lau. Chúa Giêsu đã xem việc làm của người đàn bà như một cử chỉ tiên tri. Bà ta báo trước cái chết và sự tẩm liệm của Chúa Giêsu. Người đàn bà đã tẩm liệm Chúa Giêsu trước khi Ngài chết. Bà đã than khóc Ngài trước khi Ngài được tống táng. Tình yêu hôn nhân cũng cần phải được thể hiện như thế. Những người phối ngẫu yêu thương nhau như thế, họ sẽ chẳng bao giờ còn thấy mặt nhau nữa. Họ khóc thương người yêu khi họ còn sống, chứ không đợi cho đến lúc chết. Chỉ có một tình yêu như thế mới thực sự mạnh hơn sự chết vậy. Với bài Tình yêu và sự chết này, chúng tôi xin chấm dứt loạt bài Vì mầu nhiệm hôn nhân. Chuyên đề trong những câu chuyện gia đình lần tới sẽ là ngôn ngữ tình yêu. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên.
Trích phúc âm cho Thánh Luca chương 12 câu 49 đến 53. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng thầy khoắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha. Mẹ chống lại con gái chống lại mẹ. Mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Quý vị và các bạn thân mến! Bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 20 mùa thường ngâm C phải là một trong những đoạn khó nhất, vì Chúa Giêsu đã sử dụng những từ ngữ mà xem ra có một ý nghĩa khác với ý nghĩa chúng ta thường hiểu. Lửa, phép rửa, sự chia rẽ, và Chúa xác nhận đây là sứ mạng không thể bỏ qua được của Ngài khi xuống trần gian. Thầy đến để mang lửa xuống thế gian, và Thầy thật ao ước biết chừng nào cho lửa ấy cháy lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu. Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình, không phải thế đâu, nhưng là đến đem sự chia rẽ. Thật là những quả quyết khó hiểu, nếu không phải do chính Chúa nói ra. Và nếu chúng ta có quyền thay đổi lời Chúa, thì có lẽ chúng ta đành bỏ đi những lời khó hiểu này rồi. Chúa Giêsu nói đến lửa nào đây? Ngài nhắc đến phép rửa sắp phải chịu, phép rửa nào đây? Con người khao khát hòa bình, nhưng Chúa lại nói sứ mạng của Ngài mang đến sự chia rẽ. Vậy, sự chia rẽ nào đây? lửa trong ngôn ngữ Kinh Thánh Cựu Ước chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Môi-sen được Thiên Chúa toàn năng hiện ra nơi bụi gai dưới hình thức lửa bốc cháy. Lửa này có sức mạnh biến đổi, thanh luyện con người để hình ảnh của Thiên Chúa được chiếu sáng rõ ràng hơn nơi chính mình. Sức mạnh cứu rỗi của Chúa Giêsu trên trần gian này không gì khác hơn là làm cho Thiên Chúa được hiện diện trong cuộc sống con người, là biến đổi và thanh tẩy con người khỏi vết nhơ tội lỗi, để con người được chiếu tỏa sáng hơn hình ảnh của Thiên Chúa. Thầy đến để mang lửa, hay đúng hơn để gieo lửa. Hành động gieo lửa nói lên một sự tích cực nhiều hơn là từ ngữ mang. Chúa Giêsu không chỉ mang xuống, mà Ngài còn ra sức tận dụng hết sức mình, tận dụng hết khả năng của Ngài để gieo rắc lửa đó xuống trần gian giữa những gian nan thử thách, chống đối, không tin của con người. Sứ mạng này, Chúa phải chu toàn, không thể nào tránh né được. Cái chết của Chúa, cuộc thương khó của Ngài, đó là phép rửa mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn tin mừng. Thầy còn một phép rửa phải chịu. Chúng ta nhớ, trên đường lên Jerusalem để thực hiện cuộc vượt qua trong đau thương, hai môn đệ Gia-cô-bê và Gioan nhờ mẹ mình đến xin Chúa Giêsu cho được ngồi bên tả bên hữu Chúa. Và Chúa đã có phản ứng như sau: các người không biết điều các người xin. Các người có uống nổi chén thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu hay không? Chén thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa thầy chịu, các con cũng sẽ chịu. Rõ ràng, ở đây Chúa Giêsu nói đến cuộc thương khó của người qua từ ngữ phép rửa. Chúa Giêsu phải đi vào cuộc thương khó, phải thực hiện cuộc hy sinh trên thập giá, để có thể gieo lửa tình yêu Thiên Chúa xuống trần gian, nhất là gieo tình yêu đó vào trong tâm hồn con người. Đây không phải là sứ mạng dễ dàng, một sứ mạng đòi hỏi nhiều hy sinh, một sứ mạng đòi Chúa phải hy sinh chính mạng sống mình và đổ máu mình ra trên thập giá. Và Ngài mời gọi các môn đệ hãy đi qua, đi ngang con đường này. Trong một ngôn ngữ dễ hiểu hơn, Ngài đã mời gọi, ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác lấy thập giá mình hàng ngày mà theo ta. Ai không vác lấy thập giá mà theo ta, thì không xứng đáng làm môn đệ ta. Thật là những lời vừa mời gọi, vừa cảnh tỉnh mà chúng ta không thể nào lơ là bỏ qua được. Cuộc đời theo Chúa, đón nhận lửa Chúa gieo xuống và lãnh nhận phép rửa Chúa chịu. Cuộc đời sống theo Chúa này là một cuộc đời đầy hy sinh từ bỏ, chấp nhận tách rời ra khỏi những gì cản trở ta trở nên giống Chúa. Và đây là một sự chia rẽ mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong đoạn tin mừng hôm nay. Theo Chúa, sống trung thành với lời Chúa, lãnh nhận lửa tình yêu của Chúa trong tâm hồn, và chấp nhận hy sinh như Chúa đã hy sinh trên thập giá, chấp nhận chịu phép rửa của Chúa. Theo Chúa như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ được bình an thật Chúa ban cho, nhưng đồng thời chúng ta cũng bị chia rẽ, bị tách rời ra khỏi kẻ khác. Nhất là khi những kẻ khác đó, a dua hoạt động cho ma quỷ, chống lại chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Người môn đệ của Chúa không thể nào đi con đường khác con đường mà Chúa đã đi qua, và sứ mạng mà Chúa muốn cho mọi người đồ đệ thực hiện cũng là sứ mạng gieo lửa xuống trần gian qua cuộc đời chịu đóng đinh với Chúa, chịu phép rửa của Chúa. Thử hỏi, chúng ta có sẵn sàng chưa? Chúng ta có đủ can đảm chưa? Và chúng ta muốn theo Chúa, chúng ta xin được theo Chúa trọn đời, nhưng chúng ta có biết rõ điều chúng ta xin hay không? Xin Chúa giúp mọi người chúng ta được trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến. Cho mỗi người chúng ta được sẵn sàng hơn để đón nhận lửa Thiên Chúa mang đến trong tâm hồn, và để cho lửa đó đốt cháy những tật xấu nơi con người chúng ta. Xin Chúa cho mỗi ngày chúng ta được trở nên giống Chúa hơn, cho chúng ta được sẵn sàng chịu phép rửa của Chúa, chấp nhận hy sinh, chấp nhận từ bỏ, chấp nhận chia rẽ, tách rời khỏi những gì cản trở ta theo Chúa.
Thở
Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên. Chúa là sự sáng, là đấng cứu độ, con sợ chi ai? Chúa là đấng phù trợ đời con sợ gì ai? Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian, và Thầy mong muốn biên bao cho lửa cháy lên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn sinh hoạt của giới trẻ giáo phận Mỹ Tho vào tháng 8 năm 2007 này. Như thông lệ, các bạn trẻ từ các giáo xứ họp nhau dâng lễ, cầu nguyện và sinh hoạt vào mỗi thứ bảy đầu tháng. Riêng tháng 8 này, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình, do bởi Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc và các linh mục đồng tế. Thánh lễ hướng các bạn trẻ suy nghĩ về cách sống trong cuộc đời hiện tại. Có nên sống hưởng thụ các của cải trần gian, sự sung sướng ở trần gian do của cải mang lại hay không? Khi mà cuộc sống như bông hoa sớm nở tối tàn, chỉ là phù vân nối tiếp phù vân, khi mà ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lau nhọc cả đời trắng đôi tay. Việc được hưởng thụ của cải trần gian, nên hiểu theo ý niệm thưởng thức những tinh hoa của cuộc đời mà tạo hóa đã ban tặng với một lối sống đẹp, biết quan tâm, chia sẻ những điều tốt đẹp cho người khác. Khi đó, đời sống mỗi con người được nâng cao, tâm hồn được thoải mái, và mỗi ngày càng tiến gần hơn đến chân thiện mỹ, trở nên giống Thiên Chúa là đấng thiện hảo. Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta biết yêu thương, vì đó là điều cao đẹp nhất nơi con người, cũng là điều làm cho con người nên giống Thiên Chúa, đấng tự bản chất là tình yêu. Và trong thánh lễ, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Độc đã nhắn nhủ các bạn trẻ như sau. Các bài đọc Kinh Thánh liên quan đến một chủ đề rất cụ thể và thực tế, đó là con người có nên hưởng thụ các của cải trần gian, sự sung sướng ở trần gian do của cải mang lại hay không? Cả ba bài đọc Kinh Thánh của Chủ nhật đầu tháng 8 có vẻ phi bác thẳng thừng. Bài trích sách giảng viên nhìn cuộc đời như là một sự phù dân, như bông hoa sớm nở tối tàn, đau khổ thì nhiều, mà hạnh phúc chẳng có bao nhiêu. đọc bài trích sách giảng viên, có người liên tưởng đến câu thơ của Cao Bá Quát: ba vạn sáu ngàn ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Còn thư Colosse thì dạy nghĩ đến những sự trên trời, đừng lưu tâm đến những gì thuộc hạ giới. Hơn thế nữa, trong bài tin mừng, người phú hộ giàu có và chỉ biết hưởng thụ, được cảnh cáo là nội trong đêm nay mạng sống của ông sẽ bị lấy đi. Có lẽ một số bạn trẻ cảm thấy có nhiều thắc mắc. Thiên Chúa dựng nên thế giới cho loài người, vậy mà loài người không được hưởng thụ gì hay sao? Của cải trần gian dành cho loài người, vậy nếu loài người không hưởng thụ thì ai hưởng? Sinh ra ở trần gian mà không được hưởng gì thì cuộc đời đâu còn thú vị. Chúng ta trả lời như thế nào cho những thắc mắc ấy? Hãy đọc kỹ các bài đọc kinh thánh, chúng ta thấy rất rõ hướng đi cho những người có đạo, môn đệ của Chúa Giêsu. Nếu hiểu từ ngữ hưởng thụ theo nghĩa xấu, con người chỉ hưởng thụ, chỉ biết chiều theo những đam mê xấu, không còn muốn phân biệt thiện ác, không nghĩ tới ai ngoài chính mình, không cống hiến gì cho xã hội, không có một nỗ lực nào vươn lên trong cuộc sống, thì quả thật, hưởng thụ là mức thấp nhất, xấu nhất trong cách sống ở đời. Một số ít người như ông Phú Hộ trong bài tin mừng, nghĩ đó là cách sống hợp lý. Họ là những môn đồ của chủ nghĩa khoái lạc. Thần dữ cũng thường dùng những khoái lạc trần gian làm mồi cám dỗ con người theo nó. Nhưng nếu ta hiểu theo một nghĩa bình thường, là thừa hưởng những của cải, những phát minh, những tiện nghi mà xã hội cung cấp, thì ai cũng có quyền hưởng những điều chính đáng, những nhu cầu cốt yếu của đời sống con người. Dĩ nhiên, nếu biết hưởng thụ thì phải biết cống hiến. Tội nghiệp cho những người nghèo khổ và thấp cổ bé miệng, cả đời không có gì để hưởng, ngoài chút lương thực ăn cho đỡ đói. Đó là chưa kể những người đang đói ăn, thiếu thốn mọi thứ. Nếu chúng ta biết hướng sự hưởng thụ đời này sang một hướng cao hơn, đó là thưởng thức, thì cuộc đời của chúng ta có thể vừa rất hạnh phúc, vừa rất cao cả và có ý nghĩa. Miễn là ta biết chia sẻ những sự hưởng thụ của ta cho người khác. Giáo huấn của thư Colosse rất rõ. Anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa. Đấng tạo hóa là chân thiện mỹ. Hướng về chân thiện mỹ, mọi người đều được nâng cao, trở nên con người đúng nghĩa hơn, trọn vẹn hơn, gần với Thiên Chúa hơn, giống Chúa Giêsu hơn. Thánh Phaolô dạy chúng ta đừng nói dối, vì dối trá là đặc điểm của con người cũ, giống thần dữ, mà bản chất là dối trá. Khi dạy ta, hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới. Thánh Phaolô hiểu từ hạ giới, theo một nghĩa tiêu cực, đó là những điều xấu xa như gian dâm, ô uế, đam mê xấu, ước muốn xấu, như tham sân si, chẳng hạn. Có làm như vậy, chúng ta mới hướng về sự trọn hảo, hướng về sự thiện, trở nên giống Thiên Chúa là đấng thiện hảo. Và nếu ta biết thưởng thức những cái hay, cái đẹp ở đời này, thì ta mới có thể có chút gì giống Thiên Chúa là cái đẹp vĩnh hằng. Khi biết hướng thượng, hướng về Thiên Chúa, cuộc đời của chúng ta cao thượng hơn, có ý nghĩa hơn, viên mãn hơn. Chúa Giêsu đã đến trần gian, đã làm người, để dạy cho chúng ta cách sống làm người, ban cho chúng ta sự sống dồi dào và viên mãn. Theo Chúa, chúng ta luôn cầu tiến nhưng không tham lam, luôn vươn lên nhưng không đua đòi, luôn tỉnh thức nhưng không lo lắng, luôn năng động, sáng tạo nhưng không gian dối, biết lo cho bản thân nhưng không ích kỷ. Chúa Giêsu dạy chúng ta yêu thương, vì đó là điều cao đẹp nhất nơi con người, cũng là điều làm cho con người giống Thiên Chúa, đứng từ bản chất là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc nhắn nhủ các bạn trẻ trong giáo phận Mỹ Tho cho tháng 8 này, năm 2007. Sau thánh lễ cho các bạn trẻ là giờ sinh hoạt, các bạn trẻ được giao lưu, tìm hiểu, cảm thông và chia sẻ với những người anh, người chị và các em nhỏ có trung tâm Mai Hòa. những con người mà số phận hiện tại đang gắn liền với căn bệnh AIDS, căn bệnh thế kỷ, cũng như gặp gỡ với những con người đã hy sinh phục vụ anh em. Hoàn cảnh đưa đẩy một số anh chị em trở thành nạn nhân của căn bệnh có khác nhau. Có những người đã từng sống trong lầm lỗi, có cuộc sống hưởng thụ chỉ biết chiều theo những đam mê xấu xa, không phân biệt giữa thiện và ác. Cũng có những tâm hồn thơ ngây như các em nhỏ, chưa có đủ hiểu biết về căn bệnh mình đang mang. Điểm giống nhau chính là thân phận của kiếp người đã bị một phần xã hội chối bỏ. Chính họ cũng từng phủ nhận giá trị đích thực của cuộc sống, từng tuyệt vọng muốn hủy hoại chính mình, nhưng đến nay họ vẫn sống với những mất mát do lầm lỗi, sự hối hận và day dứt về quá khứ, cùng với một niềm tin vào Thiên Chúa, để dấn bước và cố sức lan tỏa niềm tin ấy cho những người may mắn còn lại, đặc biệt là cho các bạn trẻ, để các bạn trẻ nhìn lại chính mình, có lối sống lành mạnh, tích cực hơn trong hiện tại, không vì những thứ phù du mà hủy hoại cuộc sống đang tốt đẹp của mình, và luôn đặt niềm tin vào Chúa, vì Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Trong tháng năm ưu tư ngập tràn, Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, cái chết của đức cha Pierre Claverie, giám mục Oran bên Algérie cách đây 10 năm, quả là một cuộc tử đạo. Biết trước những đe dọa và nguy hại có thể xảy ra cho bản thân do những người Hồi giáo cực đoan tại đây gây nên, nhưng vị giám mục này vẫn cương quyết sống cho đến cùng sứ mệnh của mình. Ngài đã thực sự hiến thân hy sinh cho giáo hội tại Algérie, cho hòa bình và tình huynh đệ trong quê hương của Ngài. Cái chết của Ngài là một niềm đau cho gia đình và những người thân của Ngài. Nhưng sự kiên trì của Ngài để làm chứng cho hòa bình và tình huynh đệ cũng là một niềm kiêu hãnh cho tất cả những ai hiểu được sự chọn lựa của Ngài. Trong một lá thư, đức cha Pierre Claverie đã nói lên ý nghĩa của sự hiện diện của Ngài như sau. Giáo hội thực thi ơn gọi và sứ mệnh của mình, khi giáo hội hiện diện ngay trong những chia rẽ đang xâu xé nhân loại. Chúa Giê-xu bị xâu xé giữa trời và đất. Đôi cánh tay Ngài dang rộng để quy tụ con cái Chúa tản mát vì tội lỗi, là giềng mối làm cho họ bị phân cách, lẻ loi và khiến họ chống đối nhau và chống lại chính Chúa. Chúa Giê-xu đã tự đặt mình vào giữa những sâu xé do tội lỗi gây ra ấy. Tại Algeria, chúng tôi đang ở ngay trong sự rạn nứt chạy xuyên suốt qua thế giới ấy. Hồi giáo và Tây Phương, Nam và Bắc, giàu và nghèo. Chúng tôi đang ở vào đúng chỗ của chúng tôi, bởi vì chính tại đây mà người ta có thể thấy hé ra ánh sáng của phục sinh. Linh mục Timothy Cratcliffe về trên tổng quyền dòng Đa Minh mà đức cha Pierre là thành viên đã nói về chứng từ của vị giám mục này như sau. Trong chuyến viếng thăm người anh em Pierre tại Oran cách đây vài tháng, tôi rất cảm kích trước sự quả cảm và niềm vui của anh. Đây là niềm vui của một người biết mình đã định hướng đúng cuộc đời của mình. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ thánh Maximiliano Kolbe, vị linh mục đã chết thay cho một người tù tại trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan trong thời Đức Quốc xã, hy sinh mạng sống mình vì người khác. Đây không chỉ là một chọn lựa có tính nhiệm ý, mà là một đòi hỏi của ơn gọi Kitô hữu. Cái chết của thánh Maximiliano Kolbe cũng như của đức cha Pierre Claveri là thể hiện cao độ của ơn gọi chung ấy. Chúa Giêsu đã nói đến ý nghĩa của cái chết của Ngài trên thập giá như sau: không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người thí mạng sống vì người mình yêu. Cái chết của Chúa Giêsu sẽ chỉ như cái chết của hai tên cướp bị treo bên cạnh Ngài, hay cái chết của không biết bao nhiêu tội nhân bị hành quyết mỗi ngày. Cái chết của Ngài sẽ cũng giống như bao nhiêu cái chết khác, nếu nó không là thể hiện của tình yêu Ngài dành cho nhân loại. Chỉ có tình yêu mới biến cái chết thành hy tế. Chỉ có tình yêu mới mang lại ý nghĩa cho cái chết. Chúa Giêsu đã biến cái chết thành hy tế. Ngày nay, không phải tất cả mọi tín hữu Kitô đều có cơ hội hay can đảm để thí mạng mình như Chúa Giêsu, như thánh Maximiliano Kolbe, như đức cha Pierre Claveri. Nhưng như thánh Phaolô đã nói, tôi phải bổ quyết những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Tất cả mọi tín hữu Kitô đều có muôn hình vạn trạng cách thế để bổ quyết cho cuộc tử nạn của Chúa Giêsu. Sống trung thành với ơn gọi làm môn đệ Chúa Kitô, trung thành với những giá trị của tin mừng trong mọi tình huống của cuộc sống. Sống như thế quả là một cuộc tử nạn liên lỉ. Nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta luôn được kiên trì trong ơn gọi tử đạo ấy. Lạy Chúa, chúng con không có đủ can đảm để thí mạng sống mình cho người khác như thánh Maximiliano Kolbe. Xin Chúa giúp chúng con ít ra có đủ can đảm để chu toàn bổn phận hằng ngày của chúng con với tất cả tâm tình yêu thương. Dù là những việc làm âm thầm, nhỏ bé, xin cho chúng con cũng biết thực thi vì tình yêu Chúa và lòng mến đối với tha nhân. Trong mọi sự, xin cho chúng con luôn cư xử vì một động lực duy nhất là yêu thương.
Cho con đừng quên lãng, yêu thương đừng dâng.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.